Tiểu thuyết Vô Sắc Công Tử, tác giả Thẩm Tiểu Chi. Chuyện được phát miễn phí trên trang web 2vblog.com. Chương 22. Mắt thấy Diệp Tiểu Bảo sắp đâm sầm tới, Vân Trầm Nhã dưới tình thế cấp bách, một tay ôm thư đường, gót chân điểm nhẹ, vọt lui về sau hơn 10 bước. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, ba người còn lại đều chưa kịp phản ứng. Thư đường ngẩn người nằm trong lòng Vân Trầm Nhã, kinh ngạc nghe hắn nói: "Tiểu đường muội, ngươi nhìn kìa." Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tiểu Bảo đuổi tới nửa đường, hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống liên tục dập đầu. Thiểm Diệp vài lần tiến lên kéo hắn lại, nhưng đều bị hắn giãy ra, ngoài miệng ọ ẹ ư ử, cũng nghe không rõ hắn đang nói cái gì. Thù Đa Hỷ và Đường Ngọc cứng đứng đờ người ra bên cạnh. Thư đường thấy cảnh này cũng có chút kinh hoảng, nàng trừng lớn đôi mắt không biết làm sao, đành phải hô hoán: "Vân quan nhân!" Vân Trầm Nhã phản phất như không nghe thấy, đôi mày hắn hơi sắn lại, đứng tại chỗ nhìn trong chốc lát. Một tia sáng mãnh liệt thoáng lướt qua đôi đồng tử đen của hắn. "Lên xem thử xem sao." Giây lát sau, hắn nói với Thư đường như vậy. Thư tiểu đường có chút do dự, Diệp Tiểu Bảo tuy có bệnh điên, nhưng ngày thường ngoại trừ hơi bị diêm dúa lèo lẹt một chút, lời nói cử chỉ cũng coi như bình thường. Nhưng bộ dáng hắn lúc này như hoàn toàn mất thần trí, thật sự là quỷ dị không nói nên lời. Nhưng mà không đợi Thư đường lên tiếng trả lời, Vân Trầm Nhã đã nắm tay nàng tiến lên, nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, cứ đi theo phía sau ta." Hai người cùng nhau đến gần, Diệp Tiểu Bảo dập đầu càng lúc càng dồn dập, mi tâm xuất hiện vết máu loang lổ, ngay cả mũi cũng bị vỡ. Đợi Thư đường đến gần, hắn chưa được nửa trượng, bỗng nhiên Diệp Tiểu Bảo hét thảm một tiếng, nhào vào lòng Thiếm Diệp, run rẩy cả người. Thiếm Diệp vừa trấn an con, vừa nói năng lộn xộn xin lỗi Vân Trầm Nhã. Trong bốn người, ngoài trừ Vân Vĩ Lan điệu bộ như có chút suy nghĩ, ba người còn lại chỉ biết ba mặt nhìn nhau. Qua nửa ngày, Vân Trầm Nhã đột nhiên tiến lên, ngồi xổm xuống nhìn chỗ Diệp Tiểu Bảo dập đầu xuống vừa rồi. Trong lòng như hiểu ra chuyện gì, hắn lập tức hỏi lại Thiếm Diệp: "Trước đây Diệp công tử cũng như vậy?" Thiếm Diệp nhất thời không thể phản ứng, chỉ mơ hồ nói không rõ là Diệp Tiểu Bảo không phải cố ý. "Cầu đại công tử trách tội." Vân Trầm Nhã lại kiên nhẫn từng chút một hỏi vấn đề lại một lần nữa. Lúc này Thiếm Diệp mới nói: "Đứa nhỏ này vẫn có chứng bệnh điên, nhưng phát hiện như vậy còn tổng cộng chỉ có 3 lần thôi. Hai lần trước xảy ra cách này đã lâu, ta tưởng hắn đã khỏi rồi, ai ngờ hôm nay lại tái phát." Vân Trầm Nhã nghe xong chỉ nói: "Dẫn hắn về Vân phủ dưỡng bệnh đi, bệnh điên này phải tĩnh tâm, ở lại ngoài ô không phải là biện pháp tốt." Thiếm Diệp liên tục đáp tạ, vì con nhà mình mạo phạm người ta, bà cũng không tiện ở lâu, viện cớ là phải thu thập hành trang, túm lấy Diệp Tiểu Bảo lôi đi. Vân Trầm Nhã thấy bọn họ rời khỏi, nháy mắt ra hiệu, lập tức cách đó không xa liền có hắc y nhân đuổi theo. Đến tận lúc này, ba người bọn Thư đường mới kịp phản ứng lại. Trước tiên là nói về Thu Đa Hỷ, mới vừa rồi trong tích tắc, Vân Trầm Nhã hiển lộ kinh công lui về sau hơn 10 bước, khiến nàng ta vô cùng thán phục.
"Ngươi biết võ công?"
nàng hỏi. Nhưng Vân Trầm Nhã cũng không trả lời. Khi hắn quay người lại, sắc mặt trầm như nước, liếc mắt nhìn Thư đường một cái, ánh mắt lộ ra vài phần sắc bén. Thư tiểu đường nghe Thu Đa Hỷ hỏi xong, trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ. Lúc cuối xuân đầu hạ, hai người ở đầu đường bị một đám đâm thuê chém mướn đuổi giết. Thần tiên ca ca nhà nàng rõ ràng là tay trói gà không chặt, còn phải nhờ nàng bảo vệ. Nhưng mới vừa rồi, thân hình nhanh nhẹn như chim cũng chính là hắn. Vân Vĩ Lan không nói lời nào, Thư tiểu đường cũng không nói chuyện, hai người giữ lấy chừng mực. Qua một lát sau, Vân Trầm Nhã nói: "Đi thôi." Thư đường khó chịu, ừ một tiếng. Vân Trầm Nhã lại liếc nhìn nàng một cái, xoay người đi, mở quạt ra phe phẩy, ngẩng đầu lên, vẻ mặt như không có chuyện gì đi về phía trong thành. Thư tiểu đường đi theo phía sau hắn, chắp tay sau lưng, gục đầu xuống, mỉm môi lại, điệu bộ như bà cụ non không quan tâm đến thế sự. Lúc này bốn phía đã là hoàng hôn, trong thành đèn đuốc sáng choang. Thu Đà Hiển nhìn hai người không hề hé răng đi phía trước, tâm tình vô cùng phức tạp. Nàng chọc chọc cánh tay Đường Ngọc, hỏi:
Người nói đang yên đang lành, bọn họ bày đặt làm trò gì vậy hả?
Vẻ mặt Đường Ngọc cũng như đang suy nghĩ chuyện gì đó sâu xa lắm, không trả lời lại Thu Đa Hỷ. Thu Đa Hỷ lại hỏi một lần nữa, Đường Ngọc vẫn không để ý đến nàng. Từ trước, Thu Đa Hỷ và Đường Ngọc, Phương Diệt Phi, ba người cùng chơi đùa một chỗ, võ công của nàng cũng không kém, còn giỏi hơn cả Đường Ngọc. Mỗi khi gặp chuyện gì không trôi chảy, Thu Đa Hỷ liền lấy Đường Ngọc ra làm nơi trút giận. Đường Nhị Thiếu Gia là một người hiền lành, không những đợi nàng hết giận, đợi nàng mắng mỏ xong, còn không hỏi đúng sai mà nói lời xin lỗi với nàng. Hôm nay Đa Hỷ cô nương bị xem nhẹ, thập phần tức giận, bệnh cũ lại tái phát. Nàng kiện chân đập tên óc Đường Ngọc một cái, mắng nói:
Ta kêu mà ngươi dám phân tâm, kêu mà ngươi dám không để ý gì tới ta, ta rủ ngươi về sau cưới phải ngoại bà của sói.
Ai ngờ Đường Ngọc trúng một đập, thân hình lão đảo về phía trước, vừa đứng vững lại đã chìm vào suy nghĩ nữa. Thu Đa Hỷ cảm thấy rất thú vị, vừa đi vừa tò mò nhìn hắn. Ánh hoàng hôn phớt qua khuôn mặt nhìn nghiêng của Đường Ngọc, trông hết sức anh tuấn. Thu Đa Hỷ nhìn một hồi lâu rồi nói với hắn:
Không phải nói chứ, con người ngươi tuy vô dụng, nhưng lúc này cao mày nghiêm túc như vậy thật rất dễ xem à.
Đường Ngọc vẫn không đáp lời nàng. Thu Đa Hỷ một mình nhàm chán, nói như mắc bệnh. Nàng hứng chí bừng bừng, nói:
Lúc quá ta thấy nam nhi là phải có khí phách của nam tử, giống như Diệp Phi vậy, vị trí một đông vương chỉ chờ hắn ngồi vào thôi. Thường ngày chỉ thấy hắn bận biểu chuyện chính sự, điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên hắn là người có trách nhiệm. Nếu không, cứ như ngươi, loại người trên vai chả có trách nhiệm gì lớn lao cả, chỉ bằng ngươi hoa tâm một chút, phong lưu một chút, cả đời dây dưa chốn thanh lâu, không bệnh hoa liễu chết thì quyết không ngừng nha. Nhìn lại ngươi mà xem, ngươi hiện nay ra sao? Gia nghiệp tiền tài ở Lâm Nam đều do thúc thúc và ca ca của ngươi đảm đương. Ngươi dù sao cũng xuất thân gia đình giàu có, lại không đi đùa giỡn hoa hoa cô nương. Thân phận Đường Nhĩ Thiếu Gia thật xứng với tính cách này của ngươi. Chật chật, ta không biết gì mà tặng ngươi bảy chữ: sửa người không dựa vào khuôn mẫu à.
Trời đã về khuya, dù là trong kinh hoa thành cũng chỉ lác đác vài người đi đường. Trên đường cái chỉ có hai nam hai nữ đang đi tới, ba người đều trầm mặc, duy chỉ có một người say sưa nói chuyện, còn thường thường tự cười ngặt nghẽo. Cảnh tượng này thật sự là quỷ dị. Đến con đường cái cách hẻm nhỏ đường hoa ở thành đông không xa, Vân Vĩ Lan mới đột nhiên dừng chân lại. Thư Đường cứ mãi gục đầu đi, thình lình đụng đầu vào sau lưng hắn. Đến lúc này, tâm tư hai người cũng chưa bình thường trở lại. Vân Trầm Nhã thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, nói: Phía trước là con hẻm nhỏ đường hoa. Thư Đường ừ một tiếng, lại chắp tay sau lưng, một người lẻ loi đi vào con hẻm nhỏ. Bóng Thư Tiểu Đường kéo dài dưới ánh trăng, có chút tĩnh mịch. Vân Vĩ Lan thấy trong lòng chợt phiền muộn. Hắn vốn không muốn tiếp tục đưa tiễn Thư Đường, nhưng lúc này hắn lại lắc lắc cây quạt cho có lệ, không tự giác đi theo. Hai người vẫn im lặng bước đi, một trước một sau. Cuộc bình luận của Thu Đa Hỷ bị tiết mục nhỏ trước mắt này phá vỡ, sửng sốt một chút, lại tìm một câu chuyện khác lầm rầm tiếp. Đến khách điếm, lúc này Thư Đường mới quay đầu lại nói lời từ biệt cùng mọi người. Vì chuyện Vân Trầm Nhã biết võ công mà giấu trong lòng, nàng từ đầu đến cuối vẫn là một cây châm, nên lúc này nàng đối với Vân Vĩ Lan ngay cả một câu cũng không muốn nói chuyện. Thư Tiểu Đường tính tình đơn thuần, mọi việc đều rõ ràng, chưa từng bị người thân lừa gạt qua, cũng chưa bao giờ giấu giếm ai điều gì. Ngày đó nàng phải cố lấy hết dũng khí liều mạng mới bảo vệ được cho hắn, ai ngờ thì ra đây chỉ là một trò cười. Thư Đường mím môi, khóe môi căng cứng. Nàng không nói với Vân Trầm Nhã một câu, chỉ cúi đầu đi về khách điếm. Một lát sau, đáy lòng Vân Vĩ Lan lạnh lẽo. Hắn sửng sốt đứng tại chỗ nửa ngày, đột nhiên kêu lên một tiếng: Này! Trước khách điếm có đốt đèn, nhưng ánh sáng le lói mờ mịt.
Từ Đường quay đầu lại, nét mặt nhìn không rõ là cảm xúc gì. Vân Trầm Nhã chỉ thấy nốt ruồi son giữa mi tâm trên gương mặt xinh đẹp của nàng và sợi tóc vương trên trán có chút điều hiu. Hắn nói, ra ngoài làm việc khó tránh khỏi có một số việc phải giữ kín, đôi khi có chút bản lĩnh, nếu không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không lộ ra. Hắn tự biết mình giải thích vụng về, nhưng Đường Đường là hoàng tử của Đại Anh Triều Quốc, có từng giải thích với ai bao giờ đâu. Vân Trầm Nhã phiền muộn khép cây quạt lại, rũ mắt xuống, lại đầu rỉ nói, ta không phải cố ý. Lúc này Thư Đường mới dương mắt nhìn hắn một chút, chỉ một chút thôi, sau đó nàng há một tiếng, rồi một mình vòng ra sau hậu viện. Đợi Thư Đường đi rồi, Vân Trầm Nhã mới lộ ra khuôn mặt xa sầm lạnh như băng. Hắn vùng cây quạt trong tay, chát một tiếng đập lên tường. Cây quạt bị chấn động, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, nhìn không ra hình dạng ban đầu. Thu Đa Hỷ và Đường Ngọc mới vừa rồi đều chỉ lo mãi nghĩ về chuyện của mình, không chú ý tới tình hình của hai người bên kia. Mãi đến khi nghe được tiếng vang này, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Đôi mắt Vân Vĩ Lan trong đêm như sói, thầm sâu mà sắc bén, bên trong ẩn chứa bảo tố. Ngay sau đó, hắn thản nhiên đưa mắt nhìn khách điếm Thư gia, tung người nhảy lên, sử khinh công ẩn mình vào bóng đêm. Thu Đa Hỷ ngẩn người ra nói, thế này là thế nào? Đường Ngọc nghĩ nghĩ nói với nàng, người về nhà trước đi, mọi việc cứ làm như cũ, đừng nói với ai là đã gặp ta. Thu Đa Hỷ hiếm khi nào thấy Đường Ngọc nghiêm nghị như vậy, nàng hỏi, ngươi sao vậy? Đường Ngọc lại trầm ngâm, cắn răng nói, tạm thời ta phải ở lại trong Vân phủ. Vân Vĩ Lan hôm nay về phủ, bọn hạ nhân ai nấy cũng cảm thấy hắn đằng đằng sát khí, ngay cả măng tay cải trắng cũng không dám đến lên. Rất nhanh sau đó, một nha hoàn bưng trà đến, Vân Trầm Nhã tiếp lấy uống hai ngụm, bỗng tiện tay ném đi, tắt trà bể tan tành, nhàn nhạt bảo hạ nhân đang quỳ, kêu từ phòng hạnh đến phòng của ta. Trong thư phòng, ánh sáng ít ỏi tỏa ra từ cây đèn dầu nhỏ như hạt đậu. Vân Trầm Nhã dựa vào lưng ghế, dày dày mi tâm, nói, Từ Đường là loại người nào? Việc này tôi không hạnh chần chờ, thuộc hạ thật sự không biết. Không biết, đột nhiên Vân Trầm Nhã nở nụ cười. Đúng vậy, ta cũng không biết, có thể ẩn mình ở bên cạnh ta một thời gian dài như vậy, điệu bộ thành thật, dáng dấp thơ ngây, còn tự nhiên ra vào Vân phủ, ta thật đã quá xem thường bản lĩnh của nàng ta. Tư Không Hạnh không nhịn được lên tiếng, đại công tử, thứ lỗi thuộc hạ nói thẳng, cho dù thân phận Thư cô nương có chỗ đáng nghi, nhưng điệu bộ cử chỉ của nàng xưa nay thành thật, nửa điểm cũng không giống như giả vờ. Vân Trầm Nhã nghe xong, trong lòng càng thêm rối loạn, nghĩ lại dáng điệu của Thư Đường thường ngày ngây thơ như hoa cúc, làm sao có một chút làm bộ làm tịch nào. Nhưng hôm nay phản ứng của Diệp Tiểu Bảo lại... Hắn lại hít sâu vào, trấn tĩnh lại. Y người nói chỉ sợ ngay cả chính bản thân Thư Đường cũng không biết. Tư Không Hạnh nói, thuộc hạ không dám phán đoán bừa bãi. Vân Trầm Nhã khoát tay áo, quên đi, người nói xem, hôm nay cha hỏi được gì từ chỗ Thiếm Diệp. Tư Không Hạnh đang muốn trả lời, chợt nghe lão quản gia gõ cửa ba tiếng, nói, đại công tử, Đường công tử đã trở lại, nói là có chuyện quan trọng muốn gặp ngài.